Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nông dân một địa phương ở Hà Nội phàn nàn về việc thực hiện thu hồi ruộng bất minh từ chính quyền địa phương. Phản ứng của người dân và du khách nước ngoài về việc công an thành phố Hồ Chí Minh cho phát tờ rơi cảnh báo du khách về nạn cướp giật. Kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ giảm phát. Các blogger trong nước nghĩ gì về việc blogger điếu cày bị bắt buộc phải rời Việt Nam sau khi được trả tự do? Cư dân Campuchia phàn nàn về tình trạng ô nhiễm môi trường gây nên bởi một công ty Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hoái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, tháng tới, tại Thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Bắc Kinh, các nước tham dự sẽ ký kết bản hiệp ước cùng bài trừ tham nhũng. Tin này được Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc thông báo trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, nhưng không cho biết chi tiết về văn kiện mà ông gọi là đứng hàng đầu trong những cuộc thảo luận giữa các quốc gia thành viên của diễn đàn. Ông Vương Nghị nói rằng thế giới đã thấy quyết tâm của Trung Quốc trong chiến dịch bài trừ tham nhũng được Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình thực hiện, và phần kế tiếp là sự hợp tác của mọi quốc gia để tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động kinh tế và thương mại. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết một trong những điều Bắc Kinh mong mỏi là được sự giúp đỡ của một số nước để dẫn độ các tội phạm kinh tế về Trung Quốc. Theo giới truyền thông Hoa Lục, ba nước kẻ gian thường chọn để lẩn trốn là Hoa Kỳ, Canada và Australia.
Không chỉ bắt buộc học sinh Hồi giáo phải mặc đồng phục khi đến trường, hơn 2.000 hiệu trưởng các trường mẫu giáo tiểu học và trung học ở tỉnh Kashgar thuộc Tân Cương còn ký tên vào bản cam kết sẽ hướng dẫn các em không tham gia những buổi học hỏi về tôn giáo thường được tổ chức ngay trong gia đình. Trong bản tin phổ biến sáng nay tại Bắc Kinh, tờ Hoàng Cầu Thời báo viết rằng, việc làm này nhắm vào mục đích giúp các em học sinh không bị đầu độc, quyến rũ bởi những phần tử có tư tưởng cực đoan trong gia đình. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã quy định cấm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vào cầu nguyện ở các đền thờ Hồi giáo. Tân Cương là vùng đất có hơn 10 triệu người theo đạo Hồi, phần lớn thuộc sắc dân Uyghur. Đây cũng là khu vực thường xảy ra bạo động mà chính phủ Bắc Kinh cáo buộc do bọn khủng bố lợi dụng tôn giáo chủ mưu, trong khi những tổ chức của người Uyghur ở nước ngoài gọi đó là hậu quả của sự uất ức của người Hồi giáo địa phương trước việc nhà nước Trung Quốc áp dụng chính sách hà khắc đối với các sắc dân tiểu số.
Cuộc thảo luận cấp cao giữa hai chính phủ Nam và Bắc Hàn sẽ không diễn ra vào ngày mai. Trong công hàm mới gửi cho Văn phòng Tổng thống Nam Hàn hồi sáng ngày hôm nay, Quân ủy Trung ương Bắc Hàn viết rằng cuộc gặp gỡ chỉ thành hình với điều kiện Seoul phải ngưng chương trình thả truyền đơn xuống miền Bắc. Ông Lim Choi, phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Chính phủ Nam Hàn cho hay, Seoul ghi nhận ý kiến của Bình Nhưỡng, nhưng nhấn mạnh ở điểm chương trình thả truyền đơn là một chương trình do người dân miền Nam thực hiện, chính phủ không can dự và cũng không có quyền cấm đoán. Ông Lim nói thêm là cánh cửa đàm phán luôn mở rộng, hy vọng Bắc Hàn sớm thông báo ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp.
Thưa quý thính giả, phiên xử lần thứ tư vào ngày 28 tháng 10 hôm qua đối với 4 người dân liên quan vụ lấy đất ruộng mạ tại một địa phương ở Hà Nội tiếp tục bị hoãn. Đây được xem là vụ mới trong vô số những trường hợp thu hồi đất ruộng một cách bất minh của chính quyền địa phương, khiến người dân bức xúc phản ứng và rồi bị bắt, bị đưa ra tòa xét xử một cách oan ức. Gia Minh trình bày.
Ruộng của nông dân Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, lâu nay thường được mô tả là manh mún, nhỏ bé, khó có thể canh tác bằng những máy móc lớn giúp tăng năng suất. Từ thực trạng đó, cơ quan chức năng đưa ra chính sách dồn điền đổi thửa nhằm giúp nông dân có được nguồn thu cao hơn. Tuy nhiên, chính sách đúng đắn ấy, khi được đưa về địa phương xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đã bị các cán bộ tại đó lạm dụng nhằm trục lợi bằng cách dành những phần ruộng tốt cho gia đình bà con của họ. Ông Lê Tuấn Thông, một người dân tại xã Xuân Dương, trình bày sự việc như sau.
Qua cái chương trình chủ trương dồn điền đổi thửa của Ủy ban Nhân dân thành phố, cái chủ trương này là chủ trương đúng đắn, đem lại lợi ích cho nhân dân, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, không đầu ra. Nhưng khi về đến chính quyền xã Xuân Dương, do tự nó bóp méo, làm sai thì đặt đi, không thông báo kinh phí của cấp trên được cho bà con, và đồng thời không minh bạch mọi vấn đề gì cả. Thế thì từ cái chỗ đó, người dân không đồng thuận về cái việc dồn điền đổi thửa, chưa nhất trí về cái vấn đề kinh phí san gạt và thu phụ. Thu mỗi một sào đầu tiên là 26 mét, là lấy ra để coi như thế là đắp kênh mương nội đồng, sau cuối cùng là 20 mét 5 để đắp kênh mương nội đồng. Thì có cái tư lợi nhóm hay là lợi ích gì của cán bộ thì cái đây là không biết, nhưng cái điều đó là chắc chắn là có chứ không phải là không có. Tự ý chủ tịch xã đưa ra làm bất kể một cái việc gì dân phải theo, thế rồi đến khi chia ruộng dân chưa đồng thuận, sáu người cuộc họp dân không đồng thuận nhưng cố tình ép, đến khi được ông chủ tịch huyện về để làm xét với dân nhân dân thôn Trường Xuân một buổi là ngày 8 tháng 2 năm 2014, ông chủ tịch huyện nói rất là hay và bà con rất là vui mừng để coi như cái chia ruộng được cân bằng của cái thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương. Trong đến cuối cùng khi ông chủ tịch huyện đi về và phải đến mức độ ông trả lời là và san gạt cho bà con đến nơi đến chốn và làm cân bằng cho bà con, nhưng thực ra đến lời nói là buông xuôi xong cuối cùng lại dẫn đến cái bức xúc của cán bộ xã, không biết là viết chỉ đạo như thế nào không biết. Xã cố tình dựng kiến góp phiếu từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 3, không cho dân phát biểu ý kiến gì, ép dân phải góp phiếu, thậm chí còn hô cắt hộ nghèo và cắt bảo hiểm y tế của những anh em đi chiến trường xa. Thế rồi cuối cùng là ngày 4 tháng 3 này, góp phiếu nhận ruộng, sau đó dân không góp phiếu thì chỉ có một số cán bộ về nhà cán bộ góp phiếu. Thì cái phương án chia ruộng của thôn là từ đông sang tây là số 1 và giáp bờ bao ở chỗ nào là có vị trí sẵn rồi. Nhưng đến khi không có người góp phiếu, chỉ có cán bộ góp phiếu đứng xuống chia ruộng để ruộng nó sâu quá, bắt đầu này rất lại là phải chia từ tây sang đông là khu ruộng đẹp chia trước. Thế là cán bộ người nhà ra tranh cướp các cái ruộng ngon ấy mà chia theo kiểu là ai đứng trước lấy phiếu thì là ra chia, chứ không theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Bất kể ông góp được số phiếu 300 nhưng đến chia cho ông là số 15, 16 vẫn là 15, 16. Sau khi đó nó dẫn đến cái bức xúc như thế, dân tình bức xúc thì coi như cán bộ xã cố tình làm đè nén.
Một người dân khác không muốn nêu tên vạch ra những sai trái từ phía chính quyền khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa tại địa phương như sau.
Thứ nhất là sai là do tỉnh và bí thư trưởng ban dồn điền của xã và thôn là sai. Sai ở cái gì? Sai ở ngay cái văn bản hướng dẫn của chủ tịch huyện Nguyễn Hồng Nguyên là không đọc cho dân nghe đảng biết. Đấy là một cái sai trầm trọng. Mà không công khai kinh phí rồi thành phố hỗ trợ bao nhiêu, huyện bao nhiêu, dân còn đóng góp đến khi nào thì hết. Đấy là cái bước thứ hai. Còn cái bước thứ ba mà sai là gì? 52 hộ gia đình chính sách thì là có cái phần ưu tiên là chủ tịch có viết giấy ký là để ưu tiên chia cho các 52 hộ này vào vùng đất lấy canh tác thuận lợi. Thế nhưng mà mở cuộc góp phiếu ra là cuộc góp phiếu ảo.
Ngoài việc không công minh trong thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa ở địa phương, chính quyền còn làm sai khi sắp tâm thu hồi ruộng chân mạ, tức là ruộng chỉ dành để gieo mạ mà thôi. Nạn nhân là bà Lê Thị Thoa. Dân chúng địa phương cho biết vào ngày 11 tháng 3 năm nay, hai công an viên địa phương đã đến phá ruộng chân mạ của bà Lê Thị Thoa.
Ruộng chân mạ nghĩa là giữ nguyên, không phải dồn lô đổi thửa với chân mạ đấy. Thế nhưng mà do là cán bộ xã lại chia cho người khác mà không báo cho bà ấy là ruộng của xứng mạ của bà ở đâu, nghĩa là chưa trả ruộng mà đã chia cho người khác cái chỗ đó. Thế bà ấy cấy gần xong rồi thì là công an viên là dùng bừa là phá lúa của bà và đánh bà, khênh bà lên bờ.
Vì việc làm không đúng đó nên một số người dân đã giữ hai người này lại tại nhà văn hóa xã để làm cho rõ sự việc. Tuy nhiên, hoạt động giữ công an viên này đã khiến cho hai người con của bà Lê Thị Thoa là Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Lan bị liên lụy. anh Vũ Văn Huệ, người dùng điện thoại để quay lại vụ việc tại nhà văn hóa xã, và một người khác trong xã là anh Lê Văn Vượng cũng bị bắt. Bốn người này bị cáo buộc hai tội danh là chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật. Cô Nguyễn Thị Lan, con của bà Lê Thị Thoa, bị đánh trong ngày ruộng chân mạ của gia đình bị phá, và sức khỏe của cô ta trở nên suy kiệt đến mức không thể tham gia các phiên xử. Trong phiên xét xử vào ngày 28 tháng 10, cô này bị ngất đến mấy lần, khiến phiên xử phải bị hoãn, và lần này là lần thứ tư. Ngoài ra, ông chủ tịch xã Hoàng Bá Long là người có nghĩa vụ liên quan, được luật sư yêu cầu dự tòa nhưng cũng không bao giờ có mặt. Luật sư Nguyễn Khánh Toàn bào chữa cho bốn bị can như vừa nêu cho biết ý kiến của ông về vụ án.
Để xét ra thì nó là rất là rộng, cái yêu cầu của bà con ấy, của đông đảo bà con thì nó rộng lắm, từ cái vấn đề dồn điền đổi thửa cho đến vấn đề cụ thể của cái vụ việc cái hôm đó thôi. Đấy, nó rất là rộng. Cái trong vụ án này thì người ta cô động lại ở hai cái vấn đề, một là có việc chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật. Bởi vì là người ta chỉ có khởi tố những hành vi như vậy nên là người ta chỉ cô gọn lại và người ta điều tra, xác minh những cái gì như thế. Thế nên là tại cái vụ việc này thì chỉ đơn thuần là nói cái vụ việc là người ta có giữ người hay không, người ta có chống người thi hành công vụ hay không. Quan điểm của luật sư đang có cái hướng xem xét để bào chữa theo cái việc là họ đang có những cái dấu hiệu để chứng minh là người ta không giữ người trái pháp luật, cũng như là người ta chưa có cái căn cứ chính thức hay là căn cứ thuyết phục để nói rằng là người ta chống người thi hành công vụ.
Những người nông dân tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cho biết, ngay cả những đảng viên lão thành góp ý cho chủ tịch và bí thư xã Xuân Dương cũng bị những người này gạt đi. Những người nông dân mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng chính quyền địa phương làm sai rõ mười mươi, nhưng rồi họ dùng mọi thủ đoạn như đe dọa trấn áp tất cả những người dám lên tiếng, cũng như làm thay đổi các chứng cứ lời khai theo hướng có lợi cho họ và buộc tội cho người dân.
Việc Công an thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi cảnh báo du khách nước ngoài về tình trạng cướp giật, lừa gạt, lan tràn ở đây gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Phe ủng hộ thì nói đây là việc làm đúng đắn, trong khi phe phản đối thì nói rằng giới an ninh chỉ chữa phần ngọn chứ không chữa tận gốc của vấn đề. Hoài Vũ có bài trình bày.
Nạn cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là chuyện mới, và mỗi ngày tình trạng này càng tăng cao. Nhiều nhóm cướp giật túi sách của người đi đường, bất kể là người nước ngoài hay người Việt Nam. Có những trường hợp, những người này còn trộm xe, cướp đồ trong cốp xe máy của người dân nơi đây. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hàng loạt tờ rơi tới du khách người nước ngoài và thành phố, cảnh báo vấn nạn này đối với người nước ngoài. Tờ rơi có tiêu đề, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vốn là một câu nói nổi tiếng trong dân gian Việt Nam. Ý nói rằng, du khách cần biết trước những điều trên mà phòng tránh. Các vấn nạn họ đưa ra gồm có móc túi, gian lận khi tính tiền taxi, xích lô, xe ôm hay chuyện mặc cả mua hàng. Vì thế, công an cảnh báo du khách nên giữ túi tiền sát người và chỉ nên dùng dịch vụ của các hãng có tên tuổi và tiêu tiền hợp lý. Trả lời phỏng vấn của tờ VTC News, Trung tá Nguyễn Văn Phước, trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở dĩ có hoạt động phát tờ rơi cảnh báo là do tình trạng cướp giật nhắm vào người nước ngoài ngày càng tăng. Ông cũng cho hay, người nước ngoài phản ứng rất tích cực trước động thái này của công an thành phố. Minh Thư, 27 tuổi, sống ở Sài Gòn 4 năm nay, cho biết mặt tốt của hành động này là giúp cho du khách hiểu được tình hình của thành phố. Chị nói,
đó là làm cho cái mọi người du khách người ta có cảnh giác cao hơn để bảo vệ tài sản của mình, cũng như là bản thân này nọ, tính mạng chẳng hạn, khi mà bị cướp giật thì có thể té ngã này kia, thì cái đó nâng cao cái tinh thần cảnh giác thì cũng rất là tốt.
Thông tin về việc phát tờ rơi cũng gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Blogger Mẹ Nấm thì nói rằng đây là một việc làm dũng cảm của Công an thành phố Hồ Chí Minh, rằng họ thừa nhận sự kém cỏi của bản thân. Có người còn nói đùa rằng các ngành khác cũng nên đi học ngành công an, cảnh báo những vấn nạn như thế. Chẳng hạn như ngành giao thông có thể phát đi thông tin rằng đi máy bay có thể trễ, hoặc ngành giáo dục cảnh báo rằng học xong đại học có thể không kiếm được việc. Một doanh nhân người Hà Lan đã sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh 7 năm nay thì cho rằng chính quyền đã chọn cách dễ nhất, nhàn nhất để đối phó với nạn trộm cướp, ông cho biết.
Có thể họ nghĩ đây là cách hữu hiệu nhất để đối phó với tình trạng cướp giật, lừa đảo.
Rõ ràng đây là cách rẻ mạt nhất, vì tất cả những gì họ phải làm là viết ra những lời cảnh báo và in chúng ra.
Doanh nhân này cho hay, trong suốt 7 năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ông chứng kiến tình trạng nạn cướp giật gia tăng không chỉ nhắm tới du khách người nước ngoài mà cả người dân Việt Nam bình thường. Trong khi đó, lực lượng công an lại bất lực và kém cỏi. Họ không biết làm thế nào để giải quyết triệt để tình trạng này. Ông nói, hiện nay các nhóm cướp mới chỉ thực hiện các hành vi cướp của một cách thô sơ. Nếu họ áp dụng nhiều công nghệ cao, thì giới an ninh sẽ mất phương hướng trong đối phó. Vị doanh nhân này nói,
the police are in general not very competent.
Công an về cơ bản là kém cỏi trong đối phó với tội phạm, kém cỏi về cả mặt chuyên môn, không được đào tạo những kỹ năng tốt. Những người này được chọn vào ngành công an không phải vì giỏi chuyên môn, mà là do quen thân. Vậy nên họ cũng không gặp rắc rối gì vì sự kém cỏi của chính họ.
Những kẻ trộm cướp nếu có bị bắt cũng chỉ bị giam giữ một thời gian ngắn, có khi họ còn được chính quyền xem xét khoan hồng, mãn hạn tù trước thời hạn. Vị doanh nhân này cho rằng điều đó rất nguy hiểm vì chính quyền lại thả ra những tội phạm gây rối trật tự đường phố khi họ chưa hoàn lương. Doanh nhân này còn nói về cảnh báo du khách thực ra là đẩy trách nhiệm giữ an ninh cho chính các du khách người nước ngoài này. Trong khi việc này là thuộc trách nhiệm của giới cảnh sát, vị doanh nhân này cho hay.
You're kind of diverting the blame, right?
Họ chỉ mũi chỉ trích nhắm vào du khách và rằng nếu chẳng may có ai kêu là bị mất đồ, họ sẽ nói chẳng lẽ anh hoặc chị không đọc kỹ cảnh báo mà chúng tôi đưa ra hay sao? Họ không đối phó trực diện với nạn cướp giật mà chỉ cảnh báo du khách
mà thôi.
Chị Minh Thư sống ở Sài Gòn 4 năm thì cho rằng việc cảnh báo về tình trạng cướp giật chỉ càng làm xấu thêm bộ mặt của thành phố. Chị cho hay.
Tuy nhiên cái việc mà phát tờ rơi như vậy thì làm cho cái nhìn của người nước ngoài về cái phía mình rất là không có đẹp. Thế là nhìn vô à thấy cái nước của mình thật là không an toàn, thật là có nhiều cái vấn đề nó không có được tốt đẹp lắm. Tại vì theo như mình biết thì tất cả các nước trên thế giới thì rất là ít. Hoặc là như không, mình không biết là có cái nước nào lại cảnh báo thì nước mình như vậy cả. Khi người ta tới người ta sẽ tìm hiểu trước hoặc là như thế nào đó, chứ không hề có một nước nào mà cảnh báo về cái việc đấy cả.
Cả doanh nhân Hà Lan và Minh Thư cùng nhiều người trên mạng xã hội đều nói lực lượng công an cần tăng cường nghiệp vụ trong chính lực lượng để giúp cải thiện an ninh ở Sài Gòn. Chính việc đó mới giúp giảm nạn cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là những tờ đơn cảnh báo. Đến hôm nay, sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng phát tờ rơi cho du khách. Đây là một động thái cho thấy Công an thành phố đã kịp thời tiếp thu ý kiến và sửa sai lầm.
Thưa quý thính giả, không chỉ tại Nhật Bản và châu Âu, nhiều khối kinh tế trên thế giới đang bắt đầu nói đến một nguy cơ khác là nạn giảm phát, một hiện tượng trái ngược với lạm phát với ảnh hưởng tệ hại không kém. Diễn đàn Kinh tế kỳ này sẽ tìm hiểu về hiện tượng đó qua những phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả nghe Vũ Hoàng nêu vấn đề.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là từ vài tuần nay dường như là giới quan sát kinh tế rất là ngỡ ngàng vì cùng lúc xảy ra nhiều hiện tượng trái ngược mà chúng tôi tin là thính giả của chúng ta cần phải được giải thích. Thì thưa ông, trước hết là cái việc dầu thô sụt giá mạnh trên thế giới trong vài tuần qua đã giảm khoảng 30 đô la một thùng. Khi mà cái năng lượng hạ giá thì phí tổn sản xuất cũng giảm, nên có thể là cái điều tốt cho giới tiêu thụ vì họ có thêm tiền để mua những cái khác và giúp cho sản xuất kinh tế. Nhưng rõ ràng là không chỉ có dầu thô sụt giá mà nhiều mặt hàng khác cũng thế, nên là người ta bắt đầu nói đến một cái mối nguy khác, đó là nạn thiểu phát hay là giảm phát. Đó là cái điều mà đã xảy ra cho kinh tế Nhật Bản và đang xảy ra tại nhiều nước châu Âu. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin đề nghị ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích cho cái hiện tượng này cho thính giả của chúng ta được không ạ?
Trước hết thì có lẽ chúng ta nên chú ý đến định nghĩa xem một cái hiện tượng nào đó là cái gì, và trong cái phạm vi đó thì còn phải nhớ rằng ngôn từ chúng ta nó có giới hạn, cho nên thường xuyên phải tìm ra những cái từ mới, những chữ mới đó trước đây chưa hoặc là ít dùng. Tôi xin đề nghị vài cái định nghĩa nó như sau. Trong một cái giai đoạn khá lâu, mấy chục năm liền, chúng ta cứ nghe nói đến lạm phát là khi mà vật giá gia tăng vì có quá nhiều tiền để mua quá ít hàng. Thì tại Việt Nam, giới lãnh đạo kinh tế vào thời đó đã không có kiến thức tối thiểu về kinh tế học, cho nên mới lý luận rằng lạm phát là cái hiện tượng đặc thù của tư bản chủ nghĩa, khi kinh tế xã hội chủ nghĩa của họ đã không có bị lạm phát. Cái sự hiểu lầm này đó nó vẫn chưa chấm dứt cho đến khi Việt Nam bị khủng hoảng vì lạm phát tới 700% sau những cái sai lầm về chính sách gọi là giá lương tiền thời đó đã vào các cái năm 1986-1987 đấy. Thế 20 năm sau đó Việt Nam lại có lần bị lạm phát nữa khi mà vật giá gia tăng quá 20% vào năm 2008 đó vì những sai lầm trong cái quản lý vĩ mô. Thì nói chung cái nỗi sợ về lạm phát đó là một cái hiện tượng phổ biến, đã từng làm nhiều chế độ bị sụp đổ, khiến cho người ta quên mất một cái hiện tượng trái ngược, đó là giảm phát, tức là một mối nguy cũng đã từng xảy ra. Thế về định nghĩa đó thưa ông, thì giảm phát hoặc là deflation, nói theo tiếng Anh đó, là khi mà hàng hóa giảm giá mà vẫn bán không chạy, và nó là cái biểu hiện của cái nạn suy thoái kinh tế với cái tình trạng thất nghiệp cao và doanh nghiệp bị phá sản.
Vâng, có một cái thắc mắc này chúng tôi muốn hỏi ông là ở trong nước đấy thì là nhiều người dùng cái chữ thiểu phát, thì đấy có là cùng một cái hiện tượng với cả cái giảm phát như là chúng ta đang đề cập không ạ?
Dạ, tôi cho rằng ngôn từ chỉ là quy ước thôi, và mỗi khi gặp một cái hiện tượng gì mới trên thế giới được các nước khác đặt tên rồi đó, thì ta mới tìm cách phiên dịch sao cho nó đúng và nó dễ hiểu, rồi từ đó mới sẽ được chấp nhận. Tôi cứ hay nói đùa rằng đó là gọi là có mặt thì đặt tên đó. Thì chữ inflation thì ai cũng đã quen dịch thành lạm phát, nhưng mà khi vật giá tăng chậm hơn đó, thì ta có thể gọi là disinflation, hoặc là như tờ Economist của Anh vừa mới bày ra một cái từ mới vào cái tuần qua đó, là lowflation. Nội dung thì có nghĩa là giá cả có tăng mà tăng chậm hơn cái tiêu chí hoặc là tăng chậm hơn dự báo. Gặp trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng cái chữ thiểu phát mà hay dùng ở trong nước có thể là một cái từ thích hợp, với cái hàm ý là chữ thiểu đó có nghĩa là ít hơn. Nhưng mà khi giá cả không tăng dù là nhanh hay là chậm hơn trước mà lại giảm, tức là bị hiện tượng deflation, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên dùng cái chữ giảm phát mà chúng ta đã có từ trước 1975, mà cái chữ đó nó chính xác hơn.
Vâng, bây giờ chúng ta bước sang cái phần nội dung để tìm hiểu vì sao lại có những cái rủi ro giảm phát như là giới phân tích kinh tế đang báo động. Thì ông có thể giải thích thế nào về cái hiện tượng này được không ạ?
Dạ, vừa rồi ông có nhắc đến cái giá dầu thô đã sụt mạnh. Thì tôi xin mở ra nhiều cái mặt hàng khác gọi chung là thương phẩm hoặc là commodity mà Việt Nam cứ mơ hồ dịch sai thành cái chữ hàng hóa đó. Commodity là các cái loại nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất như là xăng dầu, kim loại như là đồng thau, quặng sắt, hoặc là nông sản như ngũ cốc, đậu tương, nước cam vân vân, được thị trường buôn bán với nhau dưới cái dạng rời hoặc là người ta gọi là để xá đó. Thế rồi ngoài dầu thô, người ta còn nghiện thấy rằng cái hiện tượng chung đó là từ ít lâu nay các thương phẩm trên thế giới đều sụt giá mạnh. Cái lý do là số cung thì vẫn tăng, nhưng mà số cầu lại giảm. Và số cầu sở dĩ nó giảm là vì kinh tế nhiều nơi bị trì trệ, đầu tư không tăng. Và tiêu biểu là trường hợp kinh tế Trung Quốc là một xứ đói ăn, khát dầu và thèm nguyên liệu mà nay bị tồn kho ế ẩm. Thì từ nhiều năm qua, diễn đàn này của chúng ta này có cảnh báo đến hiện tượng thương phẩm bị sụt giá vì Trung Quốc, làm cho các nước xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu đó như là Úc hoặc là Brazil đều bị thiệt hại. Thì điển hình là giá quặng sắt sụt rất mạnh, có khi chỉ còn $70 một tấn thôi. Và cái việc ấy khiến cho chúng ta nhớ đến cái hai cái tai họa song hành của cái dự án bauxite tại Tây Nguyên của Việt Nam.
Vâng, xin được hỏi ông một câu ngay là vì sao vật giá đã sụt rồi mà vẫn không bán chạy được ạ?
Chúng ta thấy ra cái hiện tượng gọi là vòng luẩn quẩn theo cái thế biện chứng hoặc là tương hằng đó. Tức là tự nuôi nhau trong một cái vòng xoáy đi xuống ngày một nhanh và một sâu hơn. Khi thấy hàng hóa hạ giá liên tục thì người ta có xu hướng chờ đợi, tạm hoãn mua để được giá rẻ hơn nay mai chăng. Thế thì nhà tiêu thụ mà chần chờ như vậy thì ở đầu kia nhà sản xuất bị tồn kho ế ẩm và cần trả nợ nên là phải cố bán tháo, tức là bán còn rẻ hơn nữa. Cho nên càng khiến cho nhà tiêu thụ thấy rằng mình có lý khi mà chờ đợi. Và hai bên mà cứ từ từ dìm nhau xuống vực thì nhà tiêu thụ mặt cái hàng này đó, có thể là nhà sản xuất của mặt hàng khác, và kết quả là kinh tế không bị suy trầm, tức là tăng trưởng thấp hơn, mà lại bị suy thoái, tức là không tăng mà lại còn giảm. Và hậu quả là doanh nghiệp phải sa thải nhân viên, làm thất nghiệp tăng, rồi bị doanh nghiệp bị vỡ nợ thì không thể trả nợ được các cái khoản nợ bị đáo hạn đó, và sau đó thì bị phá sản dẫn tới khủng hoảng vì ngân hàng mất nợ vân vân. Thì cái hiện tượng giảm phát dây chuyền đầy kinh hoàng như vậy đó, nó đã xảy ra trong cái vụ tổng khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào những năm 1929-1933 thưa.
Và bây giờ chúng ta trở lại một cái câu chuyện thực tế là khi mà hồi năm 2008 sau cái vụ khủng hoảng tài chính đấy tại Hoa Kỳ, rồi tổng suy trầm toàn cầu năm 2008-2009, thì các nước trên thế giới đều có nhiều những cái biện pháp kích thích kinh tế, mà tình hình lại vẫn có vẻ u ám như vậy thưa ông Nghĩa.
Dạ, tôi thường nghĩ rằng ban đầu nó chỉ là sự trùng hợp để tai họa xảy ra cho từng khu vực, nhưng bởi vì kinh tế thế giới đã đi vào cái trạng thái gọi là nhất thể hóa hoặc là toàn cầu hóa đó, cho nên cái tác động dây chuyền đã cùng xảy ra theo cái kiểu vòng xoáy đi xuống từ cái nước này qua nước khác. Trước hết thì kinh tế Nhật Bản đã từng bị suy trầm và giảm phát khá lâu rồi, trong gần 20 năm liền, và mới chỉ có những cái biện pháp thoát hiểm gọi là khá táo bạo từ 2 năm nay thôi, vẫn chưa có kết quả dứt khoát. Sau đó thì khối euro lại bị khủng hoảng từ những năm 2009-2010 và đến nay chưa dứt, khiến cho nhiều quốc gia bị nạn thiểu phát, và các nước lâm nạn ở miền Nam thì thật sự là bị giảm phát. Và khác với Nhật Bản là một sự thuần chủng và người dân giữ tinh thần ái quốc và kỷ luật, tức là rau cháo có nhau để cùng hứng chịu tai họa đó, thì Âu Châu lại là một tập thể có nhiều quốc gia buôn bán với bên ngoài. Thế khi mà khối kinh tế này mà bị suy trầm đó, mà không thể tiêu thụ hàng xuất khẩu của xứ khác, thì các nền kinh tế trông chờ về việc xuất khẩu đều bị họa lây. Đó là trường hợp của Brazil hay là Trung Quốc. Người ta nên nhớ rằng xứ này đối Trung Quốc đã vốn dĩ đã bị đình trệ với cái đà tăng trưởng thấp hơn và đang phải chuyển hướng. Thế thì trong 5 năm qua đó, các quốc gia đều cố đối phó với cái bài toán đó qua các cái biện pháp kích thích như là tăng chi ngân sách, hoặc là bơm tín dụng, hoặc là thậm chí còn in tiền cho các ngân hàng giữ thanh khoản cho vay ra. Vậy mà tình hình nó vẫn chẳng khá hơn. May lắm đó thì có Hoa Kỳ là một ngoại lệ, mà thật ra vẫn chưa chắc.
Vâng, thưa ông, khi đó thì người ta còn lo rằng cái việc ào ạt bơm tiền kích thích có khi lại gây ra lạm phát như là trường hợp mà chúng ta đã thấy điển hình là tại Việt Nam. Thế thì vì sao thế giới không bị lạm phát mà nay lại lo sợ cái hiện tượng trái ngược là giảm phát thưa ông?
Dạ, quả là ban đầu khi thấy tiền nhiều và rẻ được bơm ra đó, thì ai cũng sợ rủi ro lạm phát. Nhưng mà tiền bơm ra lại không đẩy mạnh đầu tư, và ngân hàng dư thanh khoản cũng thiếu người vay để đưa vào sản xuất, cho nên đem tiền mua trái phiếu để kiếm lợi. Thì lý do chính thì có thể là vì thị trường hoặc là các nhà đầu tư sản xuất vẫn chưa thấy tin tưởng, và đấy là một cái lý do nó thuộc về chính trị của các cái chính quyền bị lâm nạn. Thế khi tình hình mà thiếu sáng sủa như vậy đó, thì bình thường ra các ngân hàng trung ương đã có thể áp dụng cái biện pháp tiền tệ cố hữu, tức là hạ lãi suất. Khôn lỗi lãi suất của các ngân hàng trung ương Âu Mỹ và cả Nhật Bản đều đã hạ tới sàn, tức là tiếp cận với số không nếu mà tính thêm lạm phát đó. Cho nên người ta hết đất lùi hoặc là hết sức bật thôi. Thế cuối cùng thì cái hiện tượng suy trầm nó đã xảy ra, tức là đà tăng trưởng sản xuất cứ giảm dần mà vật giá lại không tăng. Và riêng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc là tại Trung Quốc đó, thì cái chỉ số gia tăng giá tiêu dùng nó đều thấp hơn cái tiêu chí về lạm phát, cho nên người ta mới lo sợ là sẽ thấy nạn giảm phát nó tái xuất hiện.
Vẫn xin được hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa cuộc cuối là rồi tiếp tục những cái chuyện cụ thể sẽ như thế nào ạ?
Dạ, nếu mà nhớ lại từ đầu đó, thì mình phải công nhận rằng các chính quyền và cả hệ thống ngân hàng trung ương của các cường quốc đều đã bị bất ngờ ngay từ đầu, mà vì lý do chính trị thì ít ai dám công nhận như vậy. Bây giờ trước cái nguy cơ giảm phát tai hại này đó, thì các nước đều khó giải quyết từ cái tâm lý bất an và bi quan của thị trường. Và những cuộc tranh luận đang bùng nổ về các cái giải pháp, ví dụ như giữa các nước cột trụ của Âu Châu là Đức, Pháp và Ý chẳng hạn, hoặc là trong Quốc hội Hoa Kỳ trước cái ngày bầu cử đó, thì khiến người ta thêm âu lo về khả năng ứng phó của chính quyền. Trong khi đó, mà chúng ta trở lại cái chính sách của nhiều quốc gia đang phát triển, kể cả Trung Quốc và Việt Nam, thì giai đoạn vừa qua là giai đoạn tích lũy nợ nần chẳng kém gì các nước Âu Châu cả. Thì trong môi trường lạm phát đó, thường thì khách nợ có lời thì được trả tiền ít hơn trước. Nhưng mà trong cái cảnh giảm phát đó thì khách nợ lại chết kẹt, thì phí tổn trả nợ sẽ tăng. Tức là càng mắc nợ nhiều đó, thì càng dễ vỡ nợ. Và hậu quả đó sẽ là khủng hoảng tài chính ngân hàng dẫn được doanh nghiệp phá sản dây chuyền, thất nghiệp tăng vọt. Mà xứ nào đó bị thiếu ổn định cho xã hội được, thì sẽ bị loạn trước tiên thôi.
Vâng, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình hôm nay với những cái bài phân tích rất là lý thú này ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý vị, blogger nổi tiếng điếu cày Nguyễn Văn Hải khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles đã được người ngưỡng mộ ông đưa cờ vàng vào tay và ông có vẻ như không thấy lá cờ này đang khi bị bao vây bởi đoàn người yêu mến ông. Việc có người cho rằng ông không cầm cờ đã được nhiều người đưa ý kiến dưới các góc nhìn khác nhau. Mặc Lâm tìm hiểu thêm chi tiết qua chính người trao cờ cho ông và nhân chứng trong buổi tối hôm ấy. Mời quý vị theo dõi.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc 9:30 tối ngày 21 tháng 10, mang theo tù nhân lương tâm điếu cày Nguyễn Văn Hải từ Việt Nam sang, được đồng bào Việt Nam sống ở vùng Little Sài Gòn và phụ cận chào đón như người thân về nhà. Tâm tình người mới đến lẫn người đi đón thật là một sự khác biệt lớn. Cả hai đều mong được nhìn nhau như người thân, hay ít ra như bạn bè, đồng chí hướng. Có thể phát xuất từ tâm tình ấy mà một người đi đón đã cầm lá cờ vàng đưa cho ông như một cách chia sẻ tâm trạng vui mừng của mình. Lá cờ hiền lành với bao máu thấm trên lưng bỗng dưng trở thành đề tài tranh cãi. Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao người tù nhân lương tâm này lại không cầm lấy lá cờ vàng. Người bên vực thì cho rằng bản thân ông Nguyễn Văn Hải là một bộ đội miền Bắc. Nếu đưa tay cầm lá cờ vàng khi mới đặt chân tới Mỹ, có thể sẽ bị kết án là kẻ cơ hội mà quên nguồn gốc của mình. Tranh cãi không có cơ hội chấm dứt trong khi sự thật không đúng với những gì mọi người nghe truyền miệng. Ông Ngô Chí Thiền, người chứng kiến sự việc ngay từ đầu cho biết những gì ông trông thấy.
Hôm đó tôi cũng có mặt ở tại đó để đi đón anh Đức Cầy. Nói thực ra là đồng bào mình rất háo hức và có rất nhiều người mang theo cờ. Trước đó, trước khi anh Đức Cầy xuất hiện, thì mình tới nói chuyện rồi gặp gỡ nhau rồi đi tới đi lôi vòng vòng. Thế đùng một cái đó, thì ông Đức Cầy và đi theo bởi hai người Hoa Kỳ trong Bộ Ngoại giao. Phía đằng sau anh Đức Cầy đi tới từ phía cổng khác, tôi đi bọc hậu đằng sau lưng mình. Tất cả mọi người bu vô rất đông, người thì sờ anh Đức Cầy, người thì cầm bao thơ đưa tiền. Tôi biết chắc là tiền. Và anh Đốc Cầy thì khi đó có vẻ mệt mỏi lắm. Trong lúc đó, bà con cứ người thì muốn sờ tay ông, người muốn sờ vào lưng ông, người muốn đập đập ông, người muốn đưa dưới cho ông cái bao thơ. Người thì muốn có lá cờ Mỹ, người có lá cờ vàng. Những cái người lá cờ vàng thì giơ lên thôi. Tôi không thấy một người nào mà đưa thẳng qua mặt và bảo anh cầm cả. Tôi đứng ngay cách anh Đốc Cầy cứ chừng 4 người thôi. Lúc đó thì anh Đức Cầy quay sang bên trái nha, đứng quanh tôi, thì anh Trọt đứng ngay bên phải của anh Đức Cầy, mới giơ lá cờ lên. Anh Đức Cầy lúc đó chưa có nhìn thấy. Trước khi giơ lá cờ thì anh Trọt anh đã vỗ vai anh Đức Cầy rồi, vỗ một vài cái, anh Đức Cầy vẫn không quay lại. Anh Trọt mới cầm giơ cái lá cờ lên, có thể là dự tính là đưa cho anh Đức Cầy. Nhưng mà ngay khi đấy anh chàng Mỹ và đi theo để bảo vệ anh Đức Cầy rất vất vả để mà đẩy những cánh tay đi ra ngoài. Tại vì họ cũng sợ chứ nhỡ có cái ai làm cái gì bậy bạ anh về thì sao. Thì tôi thấy anh ta đẩy lá cờ đi qua bên phải của anh ta, tức là bên phải của anh Đức Cầy, đẩy ra xa hơn. Thì anh thấy vậy, anh rút cái lá cờ lại và anh cười.
Ông Đinh Quang Truật, người cầm lá cờ đưa cho ông điếu cày Nguyễn Văn Hải thuật lại sự việc cũng giống như những gì mà nhân chứng kể, ông Truật nói.
Tên tôi là Đinh Quang Truật, nguyên là cựu sĩ quan Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi đang sinh hoạt với cộng đồng của người Việt tị nạn ở vùng Nam Cali, ở vùng Little Sài Gòn. Tôi và một số anh em, thì anh em chúng tôi có mang một mấy chục lá cờ quốc gia và một ít cờ Mỹ. Mục đích là tới để có cái hình thức để mà chào đón anh điếu cày cho nó được long trọng đó cơ. Chúng tôi cầm một số cái cờ đó thôi phân phát ra cho một số đồng hương đứng xung quanh ở cái địa điểm mà chờ đón anh điếu cày. Thì khi anh điếu cày xuất hiện đó, có một số bà con cũng bảo là anh cố gắng anh đưa cái cờ đó cho anh điếu cày đi. Thành ra tôi cũng cố gắng tôi len lỏi vào cái chỗ đám đông đang vây vọc lấy anh điếu cày. Ngoài bà con mình ra vây vọc lấy anh điếu cày thì một số đơn khác phóng viên của các đài, đài Việt ngữ có, đài ngoại quốc có, Bởi vì lúc đó anh Đức Tài đang tập trung vào để trả lời những câu phỏng vấn của phóng viên ấy cơ. Thì tôi mới nghĩ ra là tôi vỗ vai anh á. Vỗ vai anh để anh lay động anh, để anh chú ý với tôi. Thì anh hơi quay ngang về phía tôi một chút. Thì cái người nhân viên của Bộ Ngoại giao mà bảo vệ cho anh ấy, thì gạt tay tôi ra. Thì trong lòng tôi nghĩ có một sự rất là thành thật là như thế này. Thái độ của anh Đức Tài cũng như ngay cả cái động tác của cái anh nhân viên của Bộ Ngoại giao, tôi không coi đó là một cái sự mà khước từ cái việc cầm cái lá cờ, bởi vì tôi nghĩ rằng lúc bây giờ anh phải tưởng tượng ra cái khung cảnh lúc đó, đó. Anh Đức Tài được đồng bào cũng như các thông minh vây kín lấy như là nêm tối đó. Anh Đức Tài mà có đưa cái tay lên để mà cầm cái lá cờ mà tôi giao cũng khó nữa. Lúc đó anh đang tập trung vào để anh trả lời phỏng vấn của các phóng viên.
Điếu cày Nguyễn Văn Hải được chào đón như một người hùng, vừa trở về từ nhà giam khắc nghiệt sau hơn 6 năm tù tội. Mọi cử động hành xử của ông được theo dõi từng chi tiết, không những qua đôi mắt tò mò yêu mến ông, mà có không ít tìm tòi những sơ suất có thể có của một người hoàn toàn xa lạ với thế giới bên ngoài, nhất là thế giới của hơn 2 triệu người từng có những đau đớn do người Cộng sản gây ra. Những bất đồng trong cách nhìn nhận đều mang tới kết quả trái ngược với ngày mà Điếu cày được chào đón. Dù thành tâm hay không, mọi chê trách đều có thể khiến cho con người ấy tổn thương khi ông chưa kịp điều chỉnh cuộc sống và hành xử của mình ở vùng đất mới. Ông Đỗ Chí Thiền cho biết những thông tin mà ông nhận được về những ý kiến phê bình người tù nhân lương tâm nổi tiếng này.
Tôi đọc có một cái bài nào của ông Dân Lý hay của ai đó phải không ạ? Là người tung ra trước và đã phá chuyện anh Đức Cầy là người đã từ chối không nhận cái lá cờ và gạt qua một bên. Rồi nó lùng xùng qua tới ngày thứ hai, tới ngày hôm qua tôi thấy buồn quá. Không là anh đưa cái lá cờ ra, anh không mong mỏi là anh Đức Cầy sẽ nhận lá cờ. Nhưng mà chẳng qua là vì vui mừng thì mình lấy lá cờ, mình vẫy và mình phất. Thì người Mỹ mà đi theo anh để bảo vệ anh Đức Cầy gạt ra thì cái chuyện là cũng phải thôi. Chứ đâu có chuyện gì mà vừa là nó to chuyện. Tôi cũng buồn, tức là họ không nhìn cái vấn đề theo chiều hướng tích cực, mà họ chỉ đi tìm những cái nho nhỏ để mà thỏa mãn những cái gì họ cho là không đúng.
Khi được hỏi tâm trạng của mình ra sao khi đưa lá cờ cho Điếu cày mà không thành công, ông Đinh Quang Truật chia sẻ.
Tôi cũng không buồn bởi vì phải hiểu cái tâm trạng, cái tinh thần của anh lúc đó đang là ở cái thứ. Anh ta vừa mới ở trong nhà tù ra, giống như là một nhốt trong lồng lâu quá, bây giờ mọi thứ nó đều, những cái hiện tượng xuất hiện trước mặt anh ta làm cho anh ta có thể không tinh thần để anh ta hành động một cái gì khác ngoài cái vấn đề mà dồn hết tâm trí để trả lời những câu phỏng vấn của các phóng viên. Nếu mà anh ta có nói ra cái câu như vậy, tôi cũng không buồn.
Từ câu chuyện lá cờ có thể dẫn tới bao nhiêu hệ lụy khác, nếu người Việt hải ngoại không cân nhắc kịp thời những tin tức chưa được kiểm chứng. Điếu cày mặc dù chưa nói gì tới việc này, nhưng chắc ông cũng lo âu khi đang sống trong một cộng đồng mà từng cử động của ông được nhìn một cách tỉ mỉ và vô cùng nghiêm khắc, kể cả sự nghiêm khắc của thương yêu và đùm bọc.
Thưa quý vị, người Việt trong nước nghĩ gì về việc blogger Điếu cày sang Mỹ? Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn hai người hoạt động nhân quyền dân quyền hiện còn ở trong nước. Một trong hai người là tù nhân lương tâm đã mãn hạn.
Xin chào Peter Lâm Bùi. Là một người trẻ đấu tranh cho quyền con người thì bạn có thể cho biết cái sự việc vừa qua nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tống xuất blogger Điếu cày á, qua nước ngoài thì với một cái tư cách là một người đấu tranh cho quyền con người thì bạn cảm nhận như thế nào về sự việc đó?
Riêng cảm nhận và theo cái suy nghĩ riêng của Lâm thì thứ nhất, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra một tuyên bố là thả Điếu cày Nguyễn Hải qua Mỹ vì mục đích nhân đạo, nhưng thực sự đó không phải là cái vấn đề về mang tính chất nhân đạo. Thì theo bản thân tôi thì vì sao nó không gọi là được là nhân đạo? Tại vì thực sự ra cái cách nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho blogger Điếu cày Nguyễn Hải là có cái mục đích và nó có cái mưu đồ ở đằng sau đó về vấn đề kinh tế hay chính trị của người ta, của nhà cầm quyền giữa nhà cầm quyền Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Thì như cái câu của bên bà phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì bà nói thả Điếu cày ra vì mục đích nhân đạo, vậy nếu như Điếu cày ở Việt Nam thì không phải là nhân đạo à? Tại vì ngay cả cái cách khi thả Điếu cày ra và ép người ta đi và tống xuất đi một cách bất ngờ như vậy đã là vi phạm pháp luật Việt Nam. Tại vì blogger Điêu Cày Nguyễn Hữu Hải là một người quốc tịch Việt Nam và trong hiến pháp Việt Nam thì không thể nào ép buộc một người có quốc tịch Việt Nam phải đi ra một đất nước nào khác, trong khi blogger Điêu Cày Nguyễn Hải chỉ là có một duy nhất quốc tịch Việt Nam.
Thưa bạn, có một số cái luồng dư luận là đa phần thì những người mà tù chính trị mà bị trục xuất sang nước ngoài á, thì họ sẽ không còn có khả năng đấu tranh cho quyền con người nói chung và về nhân quyền của Việt Nam nói riêng. Thì theo bạn, cái những cái nhận định đó có đúng với trường hợp của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không thưa bạn?
Thì về cái trường hợp này thì thực sự ra nó cũng có cái nguyên do và cái lý do của nó để cho rất nhiều người có những cái luồng suy nghĩ và có những cái áp đặt về như vậy. Nhưng riêng bản thân Lâm thì Lâm nghĩ cái trường hợp của riêng trường hợp của bác Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì Lâm lại nhìn nhận theo một cái hướng tích cực, tức ở chỗ là sau 6 năm ở trong nhà tù Cộng sản Việt Nam thì cái sự kiên cường và đấu tranh của bác Điếu Cày Nguyễn Hải như thế nào là mọi người đã biết. Và không lẽ nếu như bây giờ bác Điếu Cày phải ở lại trong tù cho hết cái thời gian cũ đó thì mọi người mới đồng ý nè. Theo Lâm nghĩ, vấn đề bác Điếu Cày được thả ra ngay lúc này và được đi qua bên Mỹ là một điều thuận lợi và một điều tốt cho phong trào. Tôi tin rằng với một cái con người, với một cái lương tâm của bác Điếu Cày thì cái việc được bác Điếu Cày được thả ra nó sẽ là một cái tác động lớn, và với những cái tâm huyết và những cái sự hiểu biết của bác thì ở một cái nơi xứ sở tự do, bác có quyền được thoải mái để mà suy nghĩ, để mà hoạch định những cái kế hoạch, thì nó sẽ tốt hơn là bây giờ bác phải ở bị giam ở trong tù hoặc là được thả ra nhưng ở trong một cái đất nước ở Việt Nam thì rất là nhiều cái sự kèm kẹp vậy.
Vâng, cảm ơn bạn Peter Lâm Bùi và xin chúc cho phong trào con đường của Việt Nam của các bạn ngày một phát triển hơn để mà đóng góp vào quyền con người mà các bạn đang mong muốn và đang làm thực hiện trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn bạn.
Xin cảm ơn.
Xin chào anh Huỳnh Tú, được biết anh cũng là một trong những tù nhân lương tâm của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và điều đặc biệt là anh cũng từng bị giam chung với lại blogger Điếu Cày, tức là nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải. Thì xin anh cho biết là cái cảm nhận của anh về cái sự việc vừa qua là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất anh Điếu Cày sang Hoa Kỳ. Thì qua sự việc đó thì anh nhận định như thế nào về cái cách trả thẻ tự do cho blogger Điếu Cày thưa anh?
Chào anh. Thứ nhất là cho tôi tính chính lại là vấn đề tôi không có được giam chung như Điếu Cày trong buồng mà là giam chung trại. Và vấn đề này thì theo tôi là anh Điếu Cày, cho tôi nói sơ qua vấn đề anh Điếu Cày là anh ra đi là do chính quyền cộng sản này buộc anh phải ra đi. Vấn đề này tôi không muốn nói thêm và nói nhiều, càng nhiều rất là nhiều người đã nói rồi. Còn vấn đề anh Điếu Cày đi hay không đi cũng như bao người khác, theo quan điểm của tôi đi hay không đi, nhưng mà cái tâm tưởng mình vẫn hướng về quê hương và vẫn còn tiếp tục đấu tranh cho dân tộc, cho nhân dân Việt Nam này, thì vấn đề đó tôi nghĩ là rất là đúng đắn. Còn riêng anh Điếu Cày, tôi tin tưởng anh, anh ra đi nhưng mà anh vẫn còn làm được rất nhiều điều trong tương lai cho quê hương, cho dân tộc này. Anh Điếu Cày có nói tôi ra đi là để đấu tranh cho ngài trở về, không chỉ riêng tôi và cho tất cả những đồng bào ở đây.
Thưa anh, với tư cách là một tù nhân lương tâm thì anh nhận xét gì về những câu nói của câu phát biểu của blogger Điếu Cày khi mà bước tới sân bay phi trường bên Los Angeles?
Dạ thưa anh, với tư cách là một tù nhân lương tâm, tôi vẫn hy vọng như những lời anh Điếu Cày đã nói bên Los Angeles là anh sẽ tiếp tục chiến đấu và bảo vệ những người tù nhân lương tâm hiện giờ đang bị đàn áp và đại đoàn ở trong chính nhà tù cộng sản.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Khoảng 50 gia đình người dân Campuchia sống ở khu vực xung quanh công ty phân bón quốc tế 5 sao Campuchia thuộc tập đoàn quốc tế 5 sao của Việt Nam đã phản ứng gay gắt với công ty vì những mùi hôi bốc ra từ nhà máy. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
tập đoàn quốc tế 5 sao của Việt Nam đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất phân bón quốc tế 5 sao Campuchia tại xã Samrong Thom, huyện Kinh Xoay, tỉnh Cần Đa hồi cuối năm 2012. Đây là nhà máy sản xuất phân bón NPK và hữu cơ vi sinh có quy mô lớn nhất tại xứ Chùa Tháp. Với nhà máy này, người dân Campuchia có thêm hy vọng sẽ giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, giúp Campuchia chủ động được nguồn phân bón trong nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần 2 năm nay, hầu như nhà máy này chỉ tuyển được các công nhân bốc vác và một số phó tổ trưởng người địa phương, còn chuyên viên kỹ thuật, thợ có tay nghề là những lao động nhập từ Việt Nam. Còn quá trình sản xuất phân bón đang từng ngày từng gây ô nhiễm không khí trầm trọng vì mùi hôi thối bốc ra từ nhà máy. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân địa phương, chúng tôi đã có mặt trước công ty phân bón quốc tế 5 sao vào trưa ngày 20 tháng 10. Khu vực dân cư nằm cách nhà máy khoảng 100 mét, theo hướng gió. Vừa lúc đang trao đổi với người dân, chúng tôi bị bao phủ bởi mùi hôi, mùi khai và cảm giác muốn ói. Bà Sam Sa Vươn, người dân xóm Bách Trang, xã Sâm Rong Thông cho biết. Bà nói rằng, khó ở chỗ mùi hôi bốc ra từ nhà máy khó chịu, mắt cay xè, khô họng, nghẹt thở, và không biết mùi hôi này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao. Bây giờ người dân không chịu được. Người dân không phải muốn Việt Nam đóng cửa nhà máy này, nhưng muốn Việt Nam làm thế nào đó để xử lý mùi thối này, không để ô nhiễm không khí, gây ô nhiễm mùi hôi cho dân. Người lớn có thể sống chung với ô nhiễm không khí, có thể sử dụng khẩu trang, nhưng con nít thì không. Nhiều trẻ em bị bệnh, một phụ nữ mới sinh con đã ngất xỉu.
Cho thông phân mặt tế chết ra tham tư, tâm hai chủ mạng khai nó nghe và thông phân khăn mình tên, chia chôn tông dục từng thai ngọt ngọt à tui tui tui.
Theo cư dân gần nhà máy, ô nhiễm không khí tại công ty phân bón quốc tế 5 sao Campuchia đã từng xảy ra, nhất là vào khoảng giữa năm 2013. Nhưng trong thời gian 3 tháng gần đây, mùi hôi phát sinh từ nhà máy này mạnh hơn và gây ảnh hưởng đến người dân. Những người sống cách nhà máy này khoảng 500 mét cũng không thoát khỏi sự ô nhiễm mùi hôi. Ông Usama Darip cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí không có dấu hiệu giảm, mặc dù trước đó phía công ty có khắc phục thực trạng trên. Ông Darip nói rằng, buổi sáng, trưa và chiều vẫn có mùi hôi bốc ra từ nhà máy. Người dân chỉ được hưởng không khí trong lành trong thời gian ngắn, lại tiếp tục phải sống chung với ô nhiễm không khí, đặc biệt vào lúc 3-4 giờ sáng. Ông Usama Darip.
Mùi hôi bốc ra từ nhà máy phân bón 5 sao đã làm cho con tôi bị bệnh. Người dân đi trên đường còn không chịu nổi, đừng nói chi chúng tôi sống xung quanh nhà máy. Tôi yêu cầu Đại Á Châu Tự Do và Tổ chức Y tế Thế giới giúp can thiệp chúng tôi, bởi vì chúng tôi nhiều lần yêu cầu xã can thiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Sau khi tiếp xúc với người dân, chúng tôi yêu cầu xin gặp Chủ tịch xã Sâm Rong Thông và đại diện của phía công ty để biết thêm thông tin và kết quả làm việc trước đó, nhưng cả hai đều từ chối cho gặp. Sau đó vài ngày, chúng tôi liên lạc được ông Chai Yachon, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Phân bón Quốc tế 5 sao Campuchia. Ông này cho biết.
Nói chung là cái miệng người ta, mình không thể nào cắn người ta được. Mình không thể nào là đi buộc miệng người ta nói được. Người ta nói cái việc của người ta rồi. Cái đó mình không thể nào mình ấy chắc nó được. Nhưng nếu mà nói ảnh hưởng đến sức khỏe rồi, ảnh hưởng đến này, ảnh hưởng đến kia, theo nó cảm tính như vậy, sao mình chấp nhận được? Nếu như cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xuống đánh giá thẩm định, cái nhà máy này nó có ảnh hưởng gì, tác hại gì đến sức khỏe dân không, thì lúc đó ok, mình chịu trách nhiệm. Còn nói theo mà cảm tính, cảm hứng, nói kia hay sao mà mình chấp nhận được? Nói chung là mình đừng nói là cái nhà máy phân bón, chỉ là đại lý phân bón thôi. Mình đến cái chỗ đại lý phân bón này có mùi hay không? Đã nó là phân bón, nó là chất hóa học, làm sao mà nó không có mùi được. Nhưng mình đang nói là mùi ở đây là mùi nó ảnh hưởng đến sức khỏe hay là không. Thì đó là mới là mình, vấn đề mình nói. Mà đây nhà máy ở đây cách nhà dân thì là mấy trăm mét. Mà đây cán bộ công nhân viên từ cấp nhân viên, từ cấp lãnh đạo, ông nào cũng đang ở đây hết. Thì có ông nào bị gì đâu, có ông nào phần này gì đâu. Mà dân ở ngoài thì lại là la là.
Trong khi đó, Chủ tịch huyện Kinh Xoay là ông Hinh Thiêm thừa nhận đã có mùi hôi bốc ra từ nhà máy trên. Ông nói rằng phía chính quyền có gặp người đại diện Việt Nam để yêu cầu triển khai các giải pháp giảm thiểu mùi. Ông Hinh Thiêm cho biết thêm.
Chúng tôi đang theo dõi và nghiên cứu mùi hôi này có ảnh hưởng đến dân hay không. Chúng tôi sẽ báo cáo lên sở và bộ môi trường để đánh giá tác động và ô nhiễm không khí sắp tới. Bộ mới có quyền xuống thẩm định vì bộ cấp phép cho vào hoạt động.
Còn bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, người Việt bán trái cây trước nhà máy, chia sẻ.
Lúc trước thì có mùi nhiều thiệt, nhưng mà bây giờ cũng giảm đi nhiều.
Mùi
phân á, mùi khai khai gì á. Nhưng mà bây giờ giảm đi nhiều rồi, không có còn hôi giống như hồi lúc trước.
Mà nó bốc ra từ đâu chưa?
Từ ở trong hãng phân á.
Ví dụ như mùi này nó bốc hơi như vậy, hàng ngày thấy ta cảm giác nó có thoải mái không hay là sao? Mình hô hấp mình.
Con không biết nữa, tại mình không còn, mình chỉ ban ngày chỉ bán ở đây thôi, mà tối mình ở dưới, còn nhà của người dân là người ta ở trên này, người ta ngủ trên này luôn.
Trong thời gian tiếp xúc với người dân trước nhà máy này hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi và người dân phải sử dụng khẩu trang vì cứ hít thở không khí có mùi thối ấy, làm mũi đau rát, mắt cay xè. Tuy vậy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực công ty cho rằng mùi này không đáng kể vì ông tin vào khả năng đánh giá thẩm định của Bộ Môi trường. Ông Chai Gia Chon.
Các căn cứ kêu cơ quan có thẩm quyền và đánh giá thẩm định là gì? Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe đời của dân hay không? Nếu mà được cơ quan ban ngành đó, thì nhà máy là rất là tốt. Bên môi trường qua đây cũng ok, thì tất cả các liên quan cái công việc như lực lao động cũng rất là ok. Nhưng người này người kia mấy thằng mà trưởng công đoàn không biết gì, nó cứ xúi dục này xúi dục kia. Nhưng mà tới là liên quan tới pháp luật, cái gì mà bộ đưa ra mình thực hiện đầy đủ hết, không thiếu sót một cái gì. Cái gì mà bên bộ chỉ đạo mình cũng thực hiện đầy đủ hết. Rồi bên quyền lao động lực lao động mình cũng đi họp cho nó thường xuyên.
Nhà máy sản xuất phân bón năm sao Campuchia được xây dựng trên diện tích gần 11 ha, chuyên sản xuất phân bón NPK có công suất 350.000 tấn mỗi năm trong giai đoạn 1 và 500.000 tấn mỗi năm trong giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 65 triệu đô la Mỹ. Đây được cho là nhà máy sản xuất phân bón NPK và hữu cơ vi sinh đầu tiên hiện đại có quy mô lớn nhất tại Campuchia. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên các làn sóng thường lệ 19, 22 và 41 m và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ đã chờ tự do và Việt Hà, xin chúc quý vị một đêm an lành.
Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng rượu mấy tiên đó. Còn đó tiếng tre êm ru, còn đó. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.